Tạp chí Kinh tế.
Jakarta đang chuẩn bị khép lại 10 năm thời đại Jokowi. Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống, Joko Widodo đã đặt Indonesia vào trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu và là một điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư quốc tế. Thách thức đối với chính quyền sắp tới là khả năng khá giới hạn của một cường quốc khu vực trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Ngày 14 tháng 2, cử tri Indonesia bầu lại tổng thống cho một nhiệm kỳ 5 năm, 580 đại biểu quốc hội và khoảng 20.000 dân biểu ở cấp địa phương. Indonesia là một trong những thành viên ban đầu của khối ASEAN, là quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham gia G20 quy tụ 20 nền kinh tế phát triển nhất toàn cầu, lại là cửa ngõ giữa Ấn Độ và Thái Bình Dương, là đầu cầu giữa châu Á với châu Đại Dương. Indonesia do vậy có rất nhiều những lợi thế để các siêu cường trên thế giới phải quan tâm. Sau 10 năm cầm quyền, Jokowi chuẩn bị chuyển giao quyền lực vào lúc mà ông vẫn được đến 3/4 công chúng ủng hộ. Trên trường quốc tế thì Tổng thống Joko Widodo là một đối tác quan trọng trong mắt từ Washington đến Moscow, Bắc Kinh, từ Canberra đến Paris, Bruxelles và nhất là tại Tokyo, Seoul cũng như là trong cộng đồng các nước Đông Nam Á. Trước hết, đối với kinh tế của Indonesia, trong hai nhiệm kỳ vừa qua, ông Joko Widodo đã mang lại được những gì cho đất nước? RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi này với lại Hubert Testa, chuyên gia về châu Á giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris và cũng là một trong những cây bút chính của báo mạng Asialis.
La situation actuelle est assez stable, c'est autour de 5%.
Kinh tế Indonesia khá ổn định, với tỷ lệ tăng trưởng trong dài hạn trung bình ở mức 5% mỗi năm trong bối cảnh lãi suất ngân hàng trên thế giới liên tục tăng lên. Tuy nhiên, COVID cũng đã tác động mạnh đến kinh tế quốc gia Đông Nam Á này, nhất là trong giai đoạn 2020 và 2021. GDP của Indonesia khi đó đã mất khoảng 0,7%. Điều đó cũng có nghĩa là một phần dân số nước này dễ bị đẩy vào cảnh nghèo khó, thị trường lao động cũng bị ảnh hưởng theo. Hiện tại, lạm phát ảnh hưởng mạnh đến đời sống của nhiều người, nhất là khi mà giá cả nhu yếu phẩm như đường hay gạo tăng lên. Nhìn chung, thành tích kinh tế của Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo khá tốt. Tất cả không phải là màu hồng, nhưng trong 10 năm qua, ông đã tạo lực đẩy để phát triển cơ sở hạ tầng, một nhược điểm lớn của Indonesia. Chính quyền Joko Widodo cũng đã tìm cách đặt Indonesia vào trung tâm chuỗi cung ứng, qua việc phát triển công nghiệp khai thác quặng mỏ như mỏ bauxit, nikel. Để đạt được mục tiêu này, Jakarta cần đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trên điểm này, Indonesia đã khá thành công và đang trở thành một mắt xích quan trọng của tiến trình chuyển đổi năng lượng tại châu Á. Không chỉ có nguyên liệu để chế tạo bình điện, mà tham vọng sắp tới đây của Indonesia là phát triển luôn cả ngành công nghiệp ô tô điện.
Vẫn theo Hubert Testa, nhờ đầu tư và các doanh nghiệp của Trung Quốc mà xuất khẩu nikel, tinh chất của Indonesia trong giai đoạn 2016-2022 đã được nhân lên gấp 30 lần. Indonesia đang trở thành nhà máy sản xuất bình điện cho xe ô tô để cung cấp cho các hãng xe của Trung Quốc hay Hàn Quốc. Dù phải đối phó với khủng hoảng COVID và lạm phát do chiến tranh Ukraine gây nên, Jakarta vẫn giữ được thâm hụt ngân sách nhà nước ở mức 3% GDP, nợ công thì chỉ tương đương với 38% tổng sản phẩm nội địa. Khác hẳn với Trung Quốc, hệ thống tài chính và ngân hàng của Indonesia được giới trong ngành đánh giá là khá vững chắc. Cách nay 2 năm, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Indonesia đã đạt mức cao chưa từng thấy, đạt 44 tỷ đô la, để rồi đạt thêm một thành tích nữa là 47 tỷ vào năm ngoái. Gần một nửa các khoản đầu tư nói trên đều hướng cả về các dự án khai thác quặng mỏ và ngành luyện kim. Tổng thống Joko Widodo được dân chúng thân mật gọi là Jokowi. Ngoài ra, ông còn có cái biệt danh là Bapak Infrastructure bởi trong 10 năm cầm quyền, ông đã dốc lòng xây dựng cơ sở hạ tầng và đã dựa vào dự án con đường tơ lụa mới của Tập Cận Bình. Trung Quốc đương nhiên đã đánh cược vào Indonesia để mở rộng ảnh hưởng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vậy có thể nói, Indonesia phát triển mạnh nhờ đầu tư từ dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc hay không? Hubert Testa, báo Asialis trả lời.
Hai vé ấy đi đôi với nhau, vì để phát triển cơ sở hạ tầng, Indonesia cần vốn đầu tư của trong và ngoài nước bởi vì ngân sách của chính phủ có hạn. Trung Quốc đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó. Chúng ta thấy qua hệ thống đường xe lửa cao tốc nối liền thủ đô Jakarta với thành phố Bandung. Công trình do Trung Quốc thực hiện và tài trợ, nhưng đây không là dự án duy nhất. Trung Quốc chiếm vị trí rất lớn tại Indonesia, nhất là trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu. Indonesia giờ đây hầu như không còn xuất khẩu nickel thô nữa, mà đó là nickel tinh chất để được sử dụng ngay trong việc sản xuất bình điện, ô tô. Có dự án con đường tơ lụa mới hay không thì tôi cho rằng Trung Quốc cũng vẫn hiện diện ở Indonesia như thường. Trong khá nhiều lĩnh vực họ gần như là trong thế song quyền cùng với Indonesia để khai thác tài nguyên.
Như đã nói ở trên, Indonesia là cửa ngõ giữa Ấn Độ và Thái Bình Dương, là gạch nối giữa châu Á và châu Đại Dương. Quốc gia này làm chủ tổng cộng trên dưới 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, trải rộng trên hơn 5.000 cây số từ đông sang tây, hơn 2.000 cây số từ nam chí bắc. Về mặt địa lý thì Indonesia là ngã tư của 4 luồng giao thương hàng hải huyết mạch trên thế giới. Do vậy, Jakarta hoàn toàn ý thức được là mức độ thịnh vượng của mình tùy thuộc vào ổn định và an ninh trên biển. Ít ồn ào hơn Philippines hay Việt Nam, nhưng Indonesia cũng là một nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, chung quanh quần đảo Natuna ở Biển Đông. Trong một nghiên cứu hồi 2023, luật gia Daniel Peterson, Đại học Melbourne ở Úc, được báo Le Monde trích dẫn đã cho rằng hợp tác chặt chẽ về kinh tế có thể giúp làm giảm thiểu tham vọng của Bắc Kinh lấn át chủ quyền của Jakarta trong vùng đặc quyền kinh tế ZII tại Biển Đông. Thế nhưng đồng thời, khi mà đầu tư của Trung Quốc đã bắt rễ quá sâu vào các hoạt động kinh tế của Indonesia thì cũng là một dạng con ngựa thành thoa cho phép Bắc Kinh hiện diện một cách lâu dài ở bên trong lãnh thổ Indonesia và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc với khu vực. Vẫn theo chuyên gia này, Jakarta đã trở thành tâm điểm trong số những mục tiêu địa chính trị của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đó có thể là điều ngoài ý muốn của Jakarta hay không? Trong cuộc đua kế vị Tổng thống Joko Widodo, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia ông Prabowo Subianto được coi là người có nhiều triển vọng hơn cả, từng là đối thủ của Jokowi nhưng nay lại được Tổng thống sắp mãn nhiệm ủng hộ. Bằng chứng rõ rệt nhất là con trai của Joko Widodo mới 36 tuổi đứng liên danh ra tranh chức Phó Tổng thống cùng với ông Prabowo. Chuyên gia châu Á Hubert Testa ghi nhận Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới và có lập trường bênh vực người Palestine trong cuộc xung đột ở Gaza cận đông. Về chiến tranh Ukraine thì công luận thiên về phía Nga nhiều hơn vì tinh thần bài Mỹ. Cả hai cuộc xung đột ấy cùng nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Jakarta. Hơn nữa, từ khi giành được độc lập năm 1945 thì nguyên tắc ngoại giao của Indonesia là bắt tay với tất cả các bên, cho nên dưới thời tổng thống nào đi chăng nữa thì Indonesia vẫn giữ cái thế trung lập ấy. Đấy cũng sẽ là kim chỉ nam trong chính sách đối ngoại của Indonesia trong trường hợp mà hai siêu cường kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc lao vào một cuộc đối đầu.
La capacité de l'Indonésie à empêcher l'escalade est assez limitée parce que là on est face aux deux premières puissances mondiales.
Trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung Quốc, khả năng của Indonesia giảm thiểu căng thẳng ở khu vực châu Á khá hạn hẹp bởi vì hai siêu cường thế giới này có những tính toán riêng hoàn toàn độc lập với những yếu tố bên ngoài hay là của các quốc gia tại khu vực liên quan. Song chính sách đối ngoại của Jakarta từ trước đến nay vẫn rõ ràng đó là quyết tâm bắt tay với tất cả các bên. Indonesia có mối bang giao hữu hảo với cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Với Bắc Kinh thì đấy là vì lợi ích kinh tế và Jakarta tránh để làm phật lòng Trung Quốc, trừ phi mà ông Tập Cận Bình cho tàu thuyền thâm nhập vào các vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia. Thế còn đối với Mỹ, ứng viên tổng thống được cho là có nhiều triển vọng nhất hiện nay là đương kim Bộ trưởng Quốc phòng ông Prabowo Subianto thì có khuynh hướng thân phương Tây. Chính dưới nhiệm kỳ của ông, Indonesia ngừng trang bị Sukhoi của Nga để mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp và F-15 của Mỹ. Hiện tại, về mặt quân sự, Indonesia giữ khoảng cách với Nga và hướng nhiều hơn tới phương Tây.
Tuy nhiên, ngay cả trên những hồ sơ mang tính khu vực theo nhà phân tích Hubert Testa, thì khả năng can thiệp của Indonesia cũng khá hạn hẹp. Điều đó đã được chứng minh qua vấn đề Miến Điện. Tổng thống Joko Widodo cũng như là người sắp sửa lên thay thế ông đều sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ, nhất là trên biển, cho Indonesia.
Quân đội Indonesia cần được hiện đại hóa. Đứng đầu Bộ Quốc phòng, ông Prabowo đã bắt đầu làm việc này, và theo tôi thì ở cương vị Tổng thống, ông sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng đó, nghĩa là mở rộng và tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội Indonesia. Jakarta sẽ tăng chi phí quốc phòng và tăng ngân sách trang thiết bị quân sự. Chắc chắn là ông sẽ chú trọng đến bên hải quân Indonesia, cần tăng cường khả năng răn đe cho các lực lượng trên biển, nhất là trước những tham vọng của Trung Quốc. Hiện tại, Indonesia trong thế châu chấu đá voi. Jakarta có khoảng 8 tàu frigate, trong lúc của Trung Quốc là hơn 40 chiếc. Indonesia có 4 tàu ngầm, theo đội tàu của hải quân Trung Quốc có hơn 60 chiếc. Trung Quốc bị coi là mối đe dọa chính vì những đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông.